Phật thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Thời gian năm 2001. Tập 70. Các vị đồng tu, xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta xem Thất Giác Chi điều thứ 6 là Định Giác Chi. Phát chư tam muội, thời thiện năng giác liễu, chư thiền hư giả, bất sanh kiến ái cố. Cái giải thích này nói được rất hay. Định là mấu chốt tu hành của Phật giáo chúng ta, cương lĩnh của tu hành. Tám vạn bốn ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn đều là tu thiền định. Việc này các vị cần phải nên biết. Pháp môn khác nhau chính là phương pháp tu thiền định khác nhau, phương thức tu thiền định khác nhau, mục đích là hoàn toàn giống nhau. Hiện tại chúng ta dùng là trì danh niệm Phật. Đây là phương pháp, phương thức. Mục đích là tu thiền định. Ở Tịnh độ không gọi là thiền định, gọi là nhất tâm bất loạn. Các vị thử nghĩ xem, nhất tâm bất loạn chẳng phải là thiền định hay sao? Tên gọi không giống nhau, sự thật hoàn toàn giống nhau. Công phu của định có sâu cạn khác biệt. Cái khác biệt này thì là quá lớn. Lấy Tịnh độ mà nói, từ công phu thành khối. Công phu thành khối là thiền định thấp nhất. Công phu thành khối là như thế nào? Không bị cảnh giới bên ngoài quấy nhiễu. Người xưa gọi là chính mình làm được chủ. Đây là vừa mới bắt đầu làm được chủ. Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, không bị cảnh giới sáu trần nhiễu loạn. Đây gọi là làm được chủ. Hay nói cách khác, sáu căn của chúng ta: mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị. Khi tiếp xúc cảnh giới, không bị cảnh giới xoay chuyển. Ở trong cảnh giới sẽ không khởi tham sân si mạn, sẽ không khởi thất tình ngũ dục. Đây gọi là làm được chủ. Các vị phải nên biết, đây là thiền định thấp nhất, chính là công phu của chúng ta có lực. Trong Tịnh độ tông gọi là công phu thành khối. Loại công phu này thì khẳng định giảng sanh. Cho nên các vị phải ghi nhớ, nếu như căn trần của chúng ta vừa tiếp xúc còn bị ảnh hưởng bởi cảnh giới bên ngoài, người khác tán thán ta, ta rất vui mừng, mắng ta mấy câu ta liền tức giận, vậy thì không được rồi. Vậy thì không làm được chủ. Gió cảnh giới vừa thổi bằng lập tức liền dao động. Người niệm Phật như vậy không thể giảng sanh. Một ngày niệm 10 vạn danh hiệu, 20 vạn danh hiệu Phật cũng không thể giảng sanh. Vì sao vậy? Công phu không thành khối, chính là công phu không có lực. Rất quan trọng. Nếu như nói thiền định cao cấp, thực tế mà nói, ngay một đời này của chúng ta rất không dễ gì đạt đến. Không nên nói cái khác, sơ thiền chúng ta đều không có năng lực. Cho nên Tịnh Độ Tông tu hành dễ dàng hơn so với bất cứ pháp môn nào. Đó là so sánh dễ dàng. Nếu như Phật hiệu của chúng ta không thể phục được phiền não, không thể giảng sanh. Phương thức tu hành của Tịnh Độ chính là khi căn trần tiếp xúc nhau, tâm vừa động, cho dù là niệm thiện, cho dù là niệm ác, lập tức liền đề khởi Phật hiệu, đánh bạc đi ý niệm này. Đây là phương pháp công phu của Tịnh Độ. Ý niệm vừa khởi, người xưa nói không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Nếu như đến khi không khởi niệm, vậy thì bạn thành công rồi. Bạn không phải phàm phu, bạn đã là Phật Bồ Tát rồi. Phàm phu chắc chắn khởi niệm. Ý niệm vừa khởi, một câu Phật hiệu liền đề khởi. Đây chính là chánh giác. Phật hiệu chính là giác. Đem cái vọng niệm này đổi đi. Trong thuận cảnh, khởi tâm hoan hỷ, đem cái tâm hoan hỷ này đổi đi. Trong nghịch cảnh, khởi tâm sân hận, đem ý niệm sân hận này đổi đi. Thảy đều đổi thành một câu Phật hiệu. Đây gọi là thật niệm Phật, biết niệm Phật. Cho nên công phu dùng vào chỗ nào? Ở nơi khởi tâm động niệm mà dùng. Dùng đến lúc nào? Bao gồm tất cả vọng niệm đều không khởi. Đây chính là phát chư tam muội thời. Tam muội là tiếng Ấn Độ, dịch thành ý nghĩa trung văn là chánh thọ. Hưởng thụ bình thường cũng dịch là thiền định. Cho nên thiền định là hưởng thụ bình thường. Thiền định hai chữ này Đại sư Huệ Năng nói được rất rõ ràng. Cách nói của Ngài hoàn toàn căn cứ trên Kinh Kim Cang đã nói: bất thủ ư tướng, như như bất động. Bất thủ ư tướng là thiền. Bất thủ ư tướng, dùng lời hiện tại mà nói, quyết không bị cảnh giới bên ngoài nhiễu loạn. Đây là thiền. Bên trong, quyết không khởi tâm động niệm. Đây gọi là định. Vĩnh viễn giữ gìn, ngoài lìa tướng, trong không động tâm. Cái cảnh giới này hiện tiền thì gọi là phát chư tam muội thời. Vào lúc này phải thiện năng giác liễu chư thiền hư giả. Thế Tôn nói với chúng ta, thế gian thiền định có 8 loại. Đây là cạn sâu 8 cái tầng thứ khác nhau: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Lại hướng lên trên gọi là tứ không định, hợp lại gọi là tứ thiền bát định. Trong bát định bao gồm tứ thiền. Không phải bên ngoài tứ thiền còn có bát thiền, không phải vậy. Đây là phần lớn. Phần nhỏ thì quá nhiều. Trong sơ thiền, tầng thứ công phu mỗi mỗi không giống nhau. Người chân thật dụng công, mỗi năm cảnh giới không như nhau, mỗi tháng cảnh giới không như nhau, mỗi ngày cảnh giới không như nhau, bạn liền biết được tầng thứ của thiền định phức tạp đến như vậy. Dùng phương pháp, phương thức thì vô lượng vô biên, cho nên gọi là vô lượng pháp môn. Những sự thật này chúng ta phải biết. Thiền định là phương thức, không phải mục đích. Cho nên nó cũng là pháp phương tiện, nó không phải là pháp cứu cánh. Các vị nhất định phải nên biết, bạn phải giác liễu chư thiền hư giả. Có rất nhiều người tu thiền định, được thiền định, tại vì sao không ra khỏi ba cõi, không chứng được thành quả? Lỗi lầm chính ngay họ sanh khởi kiến ái. Cảnh giới của thiền định tốt, nhà Phật chúng ta thường nói thiền duyệt vi thực. Cảnh giới đó thật an vui. Vừa vào được cảnh giới này, ham thích cái cảnh giới này thì hỏng rồi. Vừa ham thích thì họ không thể nâng lên, thì họ ở nơi cái cảnh giới đó, vậy thì đặc biệt sai lầm. Tương lai chúng ta chính mình tu hành khế nhập cái cảnh giới này, chính mình phải biết. Trên Kinh Kim Cang nói rất hay: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Cảnh giới thiền định cũng là hư vọng. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm đều không phải là thật. Chắc chắn không thể tham ái. Vừa sanh tâm hoan hỷ, chính mình liền bị đọa lạc, không thể tiến lên thêm. Cho nên vĩnh viễn phải ghi nhớ: bất thủ ư tướng, như như bất động. Mãi mãi ghi nhớ, đến quả địa Như Lai vẫn là bất thủ ư tướng, như như bất động. Hai câu nói này không có bờ mé. Không thể nói tôi đến Bồ Tát Địa Thượng rồi, đến quả giác viên mãn rồi, đại khái có thể dừng lại. Không thể được. Vừa dừng thì sai. Quyết định không được chấp trước. Vọng tưởng phân biệt chấp trước vĩnh viễn đoạn, vĩnh viễn không có. Như vậy mới có thể khai mở trí tuệ. Trí tuệ là tùy theo sức định mà dần khai mở. Sức định của bạn đến trình độ nào, trí tuệ của bạn liền đạt đến cảnh giới như thế nào. Thiền định cùng bát nhã tương thành lẫn nhau. Định công càng sâu, trí tuệ cũng càng lớn. Cho nên người trời tứ thiền, người trời tứ không, họ đối với tình hình trong sáu cõi của thế giới ta bà tường tận như trong lòng bàn tay, quá rõ ràng, quá thấu suốt. Tại vì sao họ không thể ra khỏi sáu cõi luân hồi? Chính là bởi vì họ có kiến ái. Kiến, chúng ta dùng hai loại chướng để nói là sở tri chướng. Ái là phiền não chướng. Hai chướng của họ mỏng hơn so với chúng ta. Hai chướng này của chúng ta quá nghiêm trọng. Thế nhưng hai chướng này của họ chưa đoạn, cho nên không ra khỏi tam giới. Nếu muốn ra khỏi tam giới, cái ái này không có. Đối với cảnh giới trong thiền định, chắc chắn không sanh cái phiền não này. Họ có kiến, kiến có phân biệt. Cho nên tuy là có thể ra khỏi sáu cõi luân hồi, không thể ra khỏi mười pháp giới. Không ra khỏi mười pháp giới là họ có kiến. Đến lúc nào đoạn hết kiến rồi, mười pháp giới liền siêu diệt. Trên Kinh Kim Cang nói, bốn tướng, bốn kiến. Các vị phải nên biết, nếu bạn có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, bạn không thể ra khỏi sáu cõi luân hồi. Bốn tướng không còn, thế nhưng bạn vẫn còn có ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến. Bạn không ra khỏi mười pháp giới. Giáo nghĩa của nửa bộ sau của Kinh Kim Cang sâu hơn so với nửa bộ trước. Nửa bộ đầu bạn làm được rồi, siêu diệt sáu cõi luân hồi, có thể chứng được bốn quả A-la-hán. Nửa bộ sau làm được rồi, chính là bạn siêu diệt mười pháp giới, bạn liền sanh đến pháp giới nhất chân, thế giới Hoa Tạng. Người chân thật học Phật, người tường tận biết được không có sanh tử. Người thế gian nói sanh tử, đây là mê hoặc, đích thực là một quan niệm sai lầm. Phải nên nói thế nào? Phải nên nói là tử sanh. Nơi này chết rồi thì nơi kia sanh ra. Tử sanh là thật, sanh tử là quan niệm sai lầm. Nhà nho cũng hiểu được cái đạo lý này. Nhà nho không nói thị chung, nói chung thị. Bạn nghĩ xem, chỗ này là chung, chỗ kia thì bắt đầu. Sanh sanh không ngừng nghỉ. Nếu như nói sanh tử, đó chính là một đoạn. Vừa đoạn thì xong rồi, thì không còn. Đây là một kiến giải đoạn diệt. Đoạn diệt là thuộc về tà kiến. Sự thật là đời đời nối nhau. Tất cả chúng sanh đều là đời đời nối nhau. Không chỉ là chúng sanh hữu tình, chúng sanh vô tình đều không ngoại lệ. Khoa học gia hiện tại đã nói vật chất bất diệt. Vật chất bất diệt chính là vật có thị chung. Nó cái này chung rồi, bên kia lại có cái bắt đầu. 30 tháng chạp qua rồi, ngày thứ hai lại là ngày mùng 1 của đầu. Chung thị là chính xác. Thị chung chẳng phải xong rồi sao? Thì không có, là chung thị. Tử sanh, đó chính là đời đời nối nhau. Chính bởi vì cái chân tướng sự thật này, chúng ta mới phải dụng công tu hành. Không thể nói một đời thì hết rồi. Không phải. Thời gian về sau là vô cùng vô tận. Người muốn cầu tốt, đời đời kiếp kiếp đều tốt. Một đời càng thù thắng hơn một đời, vậy thì có ý nghĩa, có giá trị. Mà không phải ở ngay đời này. Đời đời kiếp kiếp đều tốt. Ngay đời này đương nhiên tốt. Thế nhưng cái đương nhiên tốt này, chỉ có bạn chính mình biết. Chỉ có người cùng đồng cảnh giới, đồng giai tầng với bạn mới có thể biết. Người cao hơn giai tầng của bạn biết, người không bằng bạn không biết. Thí dụ nói, Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa ở đời, Ngài trải qua loại đời sống vật chất đó, ba y một bát, đó là thật tốt. Người chúng ta ngày nay xem thấy, đời sống này quá khổ, quá đáng thương, mỗi ngày phải xin ăn. Chúng ta cảm thấy ngày khổ, ngày thì thật tốt. Cho nên không phải người cùng đồng cảnh giới với Ngài thì không biết. Người hiện đại chúng ta, dùng lời thành thật mà nói, là bị văn minh vật chất ô nhiễm rồi. Ô nhiễm đã quá lâu rồi, tích quấy thành phải. Cho rằng chúng ta trải qua đời sống này tốt, so với Thích Ca Mâu Ni Phật vào thời đó thù thắng hơn quá nhiều. Kỳ thật đây gọi là điên đảo. Thích Ca Mâu Ni Phật đời sống vào thời đó mới là thật tốt. Bạn xem các ngài ba y một bát, ba y đều rất mỏng, không phải rất dày. Việc này mọi người đều biết. Cho dù thời tiết giá lạnh, hoặc giả là thời tiết nóng bức, ngài chỉ là ba y. Thể năng của chúng ta ngày nay đã mất hết. Khí hậu lạnh rồi cần phải mặc thêm quần áo, thời tiết nóng thì mặc ít quần áo. Chúng ta không thể sánh được với Phật Bồ Tát tự tại như vậy. Ngày trước tôi ở nơi đây có in qua truyện ký của Kim Sơn Hoạt Phật, là Pháp Sư Lạc Quán viết. Con người này là thật, không phải là giả, chính là Pháp Sư Diệu Thiện của chùa Kim Sơn Trấn Giang Giang Tô vào đầu năm Dân Quốc. Sự tích của ngài có chút giống như Tế Công viết ở trong tiểu thuyết vậy. Ngài mặc một cái áo khoác bố to, chỉ có một cái như vậy. Mùa đông cũng là một cái áo đó, mùa hạ cũng là cái áo đó. Cho dù lạnh đến như thế nào, ngài cũng là một chiếc áo đó, ngài không lạnh. Cho dù nóng đến thế nào, ngài cũng là mặc chiếc áo đó. Ngài không chảy mồ hôi, cả đời không tắm rửa. Đi chân không. Gió thổi, ngày nắng mưa dầm, ngài cũng không cảm mạo. Chúng ta bị mưa ướt một chút thì liền bị cảm mạo. Thể năng của chúng ta mất hết rồi. Họ thì không vậy. Dãy đất của Úc Châu, ở trong đất liền, họ ở đều là dãy đất sa mạc. Họ không mặc quần áo, nam nữ đều không mặc quần áo. Chúng ta xem ra đây là người giả mang. Kỳ thật họ nói họ là người thật. Họ nói chúng ta bị những văn minh vật chất này ô nhiễm tâm thái, ô nhiễm thể năng. Tâm linh, tâm của họ thanh tịnh. Họ không có phân biệt, không có chấp trước, không có vọng tưởng. Đời sống thật là tự tại. Mỗi ngày họ trải qua ngày tháng như thế nào? Du ngoạn, đến khắp nơi du ngoạn. Họ không có nhà, họ cũng không có phòng ốc. Chính phủ Úc Châu xây cho họ những phòng ốc, họ đều không ở. Họ đem phòng ốc để làm kho, làm kho chứa lương thực. Họ ngủ nghỉ nhất định phải ở ngoài lộ thiên. Gió thổi, mưa xa cũng không hề gì. Họ không bị bệnh. Chúng ta trải qua ngày tháng như vậy, một ngày cũng không thể qua được. Thể năng của chúng ta mất đi rồi. Trong tâm của chúng ta vọng tưởng phân biệt chấp trước cả một đống, không thể buông xả. Cho nên xem thấy họ, bạn nghĩ tưởng lại, đích thực là có đạo lý. Họ hoàn toàn là tùy thuận đại tự nhiên, không tạo nghiệp. Không tạo nghiệp, tại vì sao đến thế gian này? Đến thế gian này là để tiêu nghiệp. họ không phải tạo nghiệp, họ đến để thọ báo, là để tiêu nghiệp. Cho nên linh tánh của họ rất cao, rất nhiều việc họ có thể dự biết trước. Đây là nguyên nhân gì? Thiền định, tâm của họ định. Định có thể đột phá rất nhiều không gian duy thứ khác nhau. Cho nên họ đối với rất nhiều sự việc họ đều có thể dự biết. Chúng ta tin tưởng, chúng ta biết đây là bản năng. Cái năng lực của chúng ta mất đi rồi. Tại vì sao chúng ta không thể dự biết, không thể tường tận? Bởi vì vọng tưởng phân biệt chấp trước phá hỏng hết đi năng lực của chúng ta. Văn minh vật chất của chúng ta, loại hoàn cảnh đời sống này, làm cho thể năng của chúng ta bị hỏng hết, không chống nổi gió thổi mưa sa. Đời sống của họ, thức ăn của họ, ở giả ngoại, bất cứ thứ gì họ cũng đều có thể ăn. Chúng ta không được. Kiến mà họ cũng có thể ăn, côn trùng cũng có thể ăn. Cái thứ gì cũng có thể ăn. Nếu như chúng ta ăn những thứ này, lập tức liền bị bệnh, liền không chịu nổi. Cho nên, phải nên biết, cảnh giới của thiền định không phải là cứu cánh viên mãn, chúng ta mới không ngừng nâng lên trên cao. Giáo dục của Phật Đà không gì khác giúp chúng ta hồi phục linh tánh. Hiện tại người thông thường gọi là hồi phục bản năng của chúng ta. Người hiện tại gọi là thể năng. Như vậy mà thôi. Cái này là Phật Pháp. Linh tánh chính là trong kinh điển nói vốn dĩ đầy đủ trí tuệ bát nhã, không gì không biết, không gì không thể. Phật nói tất cả chúng sanh đều có, chỉ bởi vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Phật nói một câu là đột phá hết. Đức năng, đức là năng lực, nhà Phật gọi là đức tướng. Tướng là tướng hảo. Năng lực, tướng hảo đều là viên mãn đầy đủ, không kém khuyết chút nào. Cho nên giáo dục của nhà Phật hồi phục trí tuệ bản năng của chúng ta mà thôi. Nó có phương pháp, nó có lý luận. Y theo phương pháp lý luận này mà tu học, chúng ta có thể từ từ được hồi phục. Trong tất cả các tôn giáo, đích thực Phật Pháp nói được rất viên mãn, nói được rất tinh tế. Kinh điển của nó nhiều. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa ở đời đã nói 49 năm, ngày ngày giảng. Những người có duyên đó gặp được Phật Pháp, cùng học tập với Thích Ca Mâu Ni Phật, không ai không thành tựu. Đến khi chúng ta phát chư tam muội đột phá không gian duy thứ, rất nhiều cảnh giới bạn đều có thể thấy được. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm nhất định phải ghi nhớ. Định giác chi? Định giác là cái gì? Giác là cảnh giới trong định, cũng chính là trên Kinh Kim Cang nói tất cả hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh. Cùng cảnh giới trước mắt chúng ta là như nhau, đều không phải chân thật. Cho nên có thể tiếp nhận, không thể chấp trước. Thọ dụng bạn chân thật được an lạc. Nếu bạn chấp trước, bạn liền sanh phiền não, thì bạn sai rồi. Các vị đồng tu, xin chào mọi người. Mời xem Thất Giác Chi. Điều sau cùng là Xả Giác Chi. Xả sở duyên cảnh giới thời, thiện năng giác liễu, thủ xả hư ngụy, bất sanh truy ức cố. Xả là buông xả. Cũng chính là buông xả vọng tưởng, phân biệt, chấp trước đối với tất cả pháp thế xuất thế gian. Ý nghĩa của câu nói này nhất định phải nghe rõ ràng. Không phải buông xả trên sự tướng. Là buông xả ở trên tâm. Phật Pháp dạy sơ học luôn luôn là cũng từ trên sự tướng mà dạy họ buông xả. Vì sao vậy? Đây là phàm phu tập nhiễm quá nặng. Tâm tùy cảnh chuyển, đây là phàm phu. Cho nên sự tướng là cảnh, cũng cần phải buông bỏ. Phật chế định cho chúng ta cấm giới, cấm chỉ không cho phép làm, như không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Thêm vào chữ không, đó chính là từ trên sự mà buông bỏ. Vì sao vậy? Bởi vì tâm của bạn không làm chủ được ở nơi cảnh giới, bạn sẽ bị cảnh giới xoay chuyển. Vậy thì phải buông bỏ. Nếu như chính mình có công phu tương đương, chúng ta thông thường nói thiền định, bạn có định lực tương đối, bạn sẽ không bị cảnh giới bên ngoài xoay chuyển, thì những giới luật này sẽ không có. Không phải không có giới luật, mà là giới luật viên mãn rồi. Cảnh giới viên mãn là lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Vì sao vậy? Họ không bị cảnh chuyển. Cảnh không ngại tâm, tâm cũng không ngại cảnh. Đây là trình độ gì? Trên Kinh Đại Thừa nói cảnh giới của Pháp Thân Bồ Tát, cảnh giới không chướng ngại. Cái đạo lý này chúng ta nhất định phải hiểu. Sau đó bạn mới biết được phải nên học Phật thế nào, phải nên làm thế nào trì giới. Trong tâm của chính mình liền tường tận. Chúng ta thấy sắc nghe tiếng vẫn khởi tâm, vẫn động niệm, vì thì cần phải nghiêm trì cảnh giới của Phật. Nhất định sẽ có chỗ tốt đối với chính mình. Đến cảnh giới của Pháp Thân Đại Sĩ, chân thật đến được cảnh giới không chướng ngại, tuyệt đối sẽ không khởi một ý niệm tổn hại chúng sanh. Cho nên giới không sát sanh của họ viên mãn rồi. chắc chắn sẽ không ý niệm chiếm tiện nghi của người khác. Tuyệt đối không có. Giới không trộm của họ viên mãn. Quyết định sẽ không có ý niệm xâm phạm người khác. Giới không tà dâm của họ viên mãn. Họ ở trong cảnh giới này đích thực là không khởi tâm, không động niệm. Hiển hiện ra là đại từ đại bi. Cái đại từ đại bi này tràn đầy hư không pháp giới. Đây là pháp thân Bồ Tát. Chúng ta ngày nay chưa đến được cái cảnh giới này. Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài vẫn khởi tâm động niệm, thì biết được chính mình công phu chưa được, vẫn là bị tập khí trói buộc, không được tự tại. Vì bạn nhất định phải nghiêm trì cấm giới. Dần dần đem công phu của chính mình nâng lên trên cao, vậy thì chính xác. Cho nên thất giác chi, điều sau cùng là xả. Xả sở duyên cảnh giới thời. Năng duyên là căn thân của chúng ta. Sở duyên là cảnh giới sáu trần. Người sơ học nhất định phải ở trên đây mà hạ công phu. Khi xả tất cả cảnh giới, chúng ta gọi là buông xả. Buông xả từ ngay chỗ nào? Trước tiên buông xả tự tư, tự lợi. Đây chính là buông xả ngã tướng. Bên trong ngã tướng nghiêm trọng nhất chính là tự tư tự lợi. Nhất định phải đem cái này buông bỏ. Ta làm cái sự việc này là lợi ích tất cả chúng sanh. Lợi ích tất cả chúng sanh cũng phải buông xả. Hoằng pháp lợi sanh là lợi ích chúng sanh. Bạn có cần phải buông xả hay không? Tâm của bạn là luân hồi, làm ra là nghiệp luân hồi. Nếu như cái nghiệp luân hồi này là nghiệp thiện, quả báo ở ba đường thiện, không ra khỏi sáu cõi. Buông xả mới có thể siêu diệt sáu cõi luân hồi. Đây là phá ngã chấp. Cho nên nhất định phải hiểu được cái đạo lý này. Tâm của bạn là rất từ bi, tâm tốt, ta phải giúp đỡ những chúng sanh khổ nạn này. Phải đem Phật Pháp cố gắng mở mang, rộng lớn. Tốt là việc tốt. Thế nhưng thế nào? Không tương ưng với tâm tánh. Cho nên bạn nhất định phải tường tận. Ta thấy đều buông xả rồi. Cái sự việc này, sự việc hoằng pháp lợi sanh, có người làm hay không? Có. Chư Phật Bồ Tát sẽ tái lai. Ta phải nhanh chóng đi làm Phật, đi làm Bồ Tát là quan trọng. Nhất định phải hiểu cái đạo lý này. Chư Phật Bồ Tát đại từ đại bi, làm gì thấy những chúng sanh khổ nạn này mà không cứu giúp chứ? Hà tất nhất định nói là việc này không có ta không được, ta không làm thì không có người làm. Làm gì có loại đạo lý này? Đây là mê được quá sâu. Cho nên có rất nhiều nhân tố không thể buông xả ở ngay chỗ này. Người chân thật rõ lý. Từ trong thế gian pháp mà nói, quan trọng nhất là truyền nhân, chính là khi ta ra đi rồi, phía sau vẫn có người tiếp tục làm. Việc này ở trong Phật pháp gọi là truyền thừa. Lịch đại tổ sư đời đời nói nhau. Việc này ở thế gian pháp thì đúng, không nhất định ta phải làm đến cùng, có người tiếp theo làm thì được rồi. Người tiếp nối không làm được viên mãn như ta vậy, đây là có thể. Thế nhưng không nên vội vàng. Chỉ cần có người tiếp tục làm, họ ở ngay trong kinh nghiệm, sẽ hấp thu được giáo huấn, họ sẽ không ngừng tiến bộ, không ngừng đang tăng trưởng. Sau 10 năm, 20 năm, có thể thành tựu của họ siêu vượt hơn chính chúng ta. Việc này rất có thể. Chỉ cần cố gắng mà làm. Chỉ cần không thoái tâm, dũng mãnh tinh tấn, cái điều này rất là quan trọng. Học tập, chúng ta đi con đường này là con đường hoằng pháp lợi sanh, con đường giáo học. Quan trọng nhất là giảng đài. Ngày ngày phải giảng. Chính mình tâm bệnh tập khí có sâu hơn cũng không sợ. Chỉ cần bạn giảng giải mỗi ngày. Vì sao vậy? Mỗi lần giảng giải, bất tri bất giác là khuyến chính mình một lần. Giảng lâu rồi, giả cũng biến thành chân. Tâm bệnh tập khí không muốn đoạn, nó tự nhiên liền đạm bạc. Vì sao vậy? Ngày ngày tiếp nhận huân tập của Phật pháp, hết lòng hết dạ khuyên người khác, đồng thời khuyên chính mình. Người khác được lợi ích không nhiều, chính mình được lợi ích thật nhiều. Cái đạo lý này nhất định phải hiểu. Không có người mời mình giảng thì làm sao? Chúng ta đến đâu để giảng? Không có người mời mình giảng, mỗi ngày chúng ta tự mình giảng. Không có người nghe. Tôi lúc trước là dùng một cái máy ghi âm. Tôi đối với máy ghi âm mà giảng. Máy ghi âm là thính chúng của tôi. Sau khi tôi giảng xong, tôi đem máy ghi âm mở phát lại mà nghe. Tôi chính mình tỉ mỉ nghe qua một lần, nghe qua tôi có vừa ý hay không. Xin nói với các vị, tôi trừ ra khi ngồi xe, ngồi máy bay, ngồi thuyền ra, tôi mỗi ngày giảng kinh không gián đoạn. Tôi chỉ cần có một cái máy ghi âm nhỏ thì được rồi. Vào lúc đó máy ghi âm vẫn còn rất lớn, hiện tại thì rất gọn nhẹ. Tôi như thế mà làm ra. Hơn 40 năm không gián đoạn. Nhất định phải thật làm, liều mạng mà làm, chúng ta mới có thể học ra được. Có người mời giảng rất tốt, không có người mời giảng thì không giảng. Bạn không thể học ra được. Người xưa gọi là một ngày nóng, 10 ngày lạnh. bạn làm sao có thể học ra được? Hiện tại các vị hạnh phúc hơn so với thời đại chúng tôi. Các vị vào cái thời đại hiện đại này có thể dùng cái máy ghi hình nhỏ, tiện nghi. Không chỉ bạn chính mình giảng, bạn có thể nghe được âm thanh, bạn có thể xem hình biểu cảm của bạn. Bạn đối trước máy ghi hình mà giảng, sau khi giảng xong mở ra xem, nghe qua nội dung đã giảng có vừa ý hay không, xem qua hình tướng của bạn có vừa ý hay không. Chúng ta chính mình cảm thấy vừa lòng, đại khái người khác cũng thấy gần giống như vậy. Chính mình cảm thấy không vừa lòng, người khác làm sao mà vừa lòng? Ngày ngày phản tỉnh, ngày ngày tu sửa. Nếu như khi chính mình cảm thấy không vừa ý thì làm sao? Đây là ở vào thời kỳ sơ học, nhất định có trải qua quá trình như vậy. Đó là gì vậy? Tâm của chúng ta không tương ưng. Chúng ta giảng thì giảng, không có làm được. Nếu như đã giảng, chính mình đều có thể làm được thì tương ưng. Cho nên nguyên nhân không tương ưng là chính mình chưa làm được, có miệng mà không có tâm. Lỗi lầm chính ngay chỗ này. Tâm miệng tương ưng, chúng ta chính mình nghe rồi sẽ vừa ý. Khi tâm miệng không tương ưng gì thì khó. Trong xã giác chi, quan trọng nhất là thiện năng giác liễu thủ xã hư ngụy. Câu nói này là ý gì? Là trên Kinh Kim Cang đã nói, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Có thể lấy, có thể xả. Thủ xả là sự, sự sự vô ngại. Quan trọng là không nên chấp trước. Chấp trước thì sai rồi. Thực tế là phía sau Kinh Kim Cang có bốn câu kệ, phải thường hay để vào trong tâm. Tất cả hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh. Đây chính là thủ xả hư ngụy. Như lộ diệt như điện, là nói tất cả pháp này không tồn tại. Chính là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, không tồn tại. Phàm phu xem thấy dường như cái thứ này là thật, đó là tướng tiếp nối. Như lộ là tướng tiếp nối tướng. Như điện là tướng chân thật. Sát na sanh diệt. Trên Kinh Nhân Dương nói với chúng ta, một khẩy móng tay 60 sát na, một sát na 900 lần sanh diệt. Đây là nói chân tướng sự thật. Cho nên bạn không nên chấp trước. Chấp trước thì sai rồi. Chấp trước là gì? Không tương ưng với chân tướng, trái ngược với chân tướng. Sai chính ngay chỗ này. Cái sai này chính là mê, mà Phật Pháp đã nói, chính là nói vô minh. Vô minh là bạn không hiểu rõ chân tướng sự thật. Cho nên chân thật hiểu rõ chân tướng sự thật, tâm này được đại tự tại. Đại tự tại là chân tâm. Tại vì sao được đại tự tại? Trong Đàn Kinh nói, vốn không một vật thì làm sao mà không tự tại? Có một vật thì không tự tại. Vô nhất vật thì tự tại, vốn dĩ không một vật. Cho dù bạn khởi lên vọng tưởng phân biệt chấp trước như thế nào, vẫn là vốn dĩ không một vật. Bạn không nên cho rằng bạn chấp trước thì thật có, là giả thôi. Trong duy thức nói ba tâm biến kế sợ chấp tánh, không phải là thật. Chắc chắn không có cái sự thật này. Cho nên các pháp thân Bồ Tát, họ xem thấy rất rõ ràng, tất cả chúng sanh vốn dĩ thành Phật. Hiện tại có phải là Phật hay không? Là Phật. Chẳng qua là một vị Phật hồ đồ. Họ là Phật thật, không phải là Phật giả. Họ hồ đồ ở chỗ nào? Chính là khởi lên vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vậy thì hồ đồ rồi. Tuy khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước, trong bổn tánh của họ vẫn là vốn dĩ không một vật. Cho nên tất cả chúng sanh đích thực vốn dĩ thành Phật. Cái sự việc này là thật, không phải là giả. Chúng ta nhất định phải hiểu cái đạo lý này, buông xả tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước, dũng mãnh tinh tấn. Tu cái gì? Tu sáu ba la mật. Tại vì sao lại phải dũng mãnh tinh tấn mà tu sáu ba la mật? Sáu ba la mật là tánh đức, tự tánh vốn đủ, vốn sẵn có, không phải từ bên ngoài đến. Giúp đỡ tất cả chúng sanh chưa giác ngộ. Người giác trước dạy người giác sau, người biết trước dạy người biết sau. Đây là thường quỷ đại đạo của tất cả chư Phật Bồ Tát. Trong tự nhiên các ngài chính là có cách làm như vậy. Bất sanh truy ức cố, sau khi buông xả sẽ không còn lưu luyến, sẽ không còn nhớ đến. Người thế gian, đây là việc không tránh khỏi. Nghĩ quá khứ, nghĩ tương lai. Khi Bồ Tát đồng niệm thật là vạn thiện, theo đó. Khi không động niệm là trong tâm không có một tạp niệm nào. Một niệm không sanh. Tại vì sao gọi là khi động niệm thì vạn thiện theo đó? Động niệm là phổ độ chúng sanh, lợi ích tất cả chúng sanh. Đó chính là vô lượng vô biên thiện nghiệp, thảy đều theo đó mà đến. Thuần thiện vô ác. Cho nên chúng ta phải ở chỗ này mà học tập. Trong Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh có một câu rất quan trọng, chúng ta thường nhắc nhở các đồng tu, chính là Phật dạy Bồ Tát ngày đêm thường niệm thiện pháp, tư duy thiện pháp, quán sát thiện pháp, không có thứ nào bất thiện. Ở trong đây, nếu như có chấp trước, nếu như có nhớ nghĩ, vậy thì không thiện. Vậy thì mê rồi. Thiện năng giác liễu, giác rồi là thiện. Không giác thì mê, không thể nào ở ngay trong giác cùng bất giác. Không thể nào. Không thể giác chính là mê. Không thể nào đi ở ngay trong đó. Cho nên nhất định phải thiện giác, tường tận thủ xả hư ngụy. Do đây có thể biết đến lúc nào thì thủ, đến lúc nào thì xả. Thủ xả đều là lợi ích chúng sanh, thủ xả đều là làm tấm gương tốt cho chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh giác ngộ. Thủ có thể giúp cho chúng sanh giác ngộ thì chúng ta liền thủ. Xả có thể giúp cho chúng sanh giác ngộ thì chúng ta liền xả. Linh động hoạt bát, không phải vì chính mình, là vì chúng sanh. Cho nên phải hiểu được cái đạo lý này. Vậy mới gọi là thiện năng giác liễu. Người chân thật giác ngộ, họ mới hiểu được, họ làm được rất tự nhiên. Không có pháp nào mà không là lợi ích chúng sanh. Cái đạo lý này phải hiểu, phải học. Tốt rồi, cái điều này chúng ta dạng đến chỗ này. Đây là giác chi trang nghiêm cố, thiện năng giác ngộ nhất thiết chư pháp. Đây là một câu tổng kết. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật. Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quan. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử thiện đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.